Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện Long ở dưỡng thương ở tại nơi Thái Huyền Trang. Không quen ở nhà trống trải, Long thấy nắng ở bên ngoài chói lòa quá. Ánh sáng sớm lại chĩa qua vách đâm vào buồng ăn kế cận như cuộc xâm nhập của khách không biết điều. Không quen thì nghe khó chịu, chứ chàng vẫn biết trống trải như vậy là rất hợp vệ sinh. Chàng lại thấy cả vẻ đẹp của tấm vách mà lọc ánh nắng đó nữa. Bức tranh nắng luồn qua khe vách là một bức tranh đẹp đang được thai nghén trong trí của chàng kể từ giờ phút đó. Long quan sát căn buồng, thấy cái nét đạm bạc của nó, rồi cảm thấy thương cho gia đình này không biết bao nhiêu mà kể. Đó là những người hiền lành, không có tham vọng lớn, và nhờ vậy không có ganh tị với cuộc đời, rất tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Hai bức tranh lồng kiến không khung là bức tranh kiều, phụ bản của một biệt ẩn ngoại quốc, có lần đã được bán tràn lan trên vỉa hè ở Sài Gòn. Bàn ghế thì toàn là bàn ghế ngã bảy cả. Chiếc lọ dùng cắm hoa là lọ sành lái thiêu. Tuy nhiên nhà này lại có khiếu thẩm mỹ, nếu không họ đã treo trên sơn mài xanh xanh đỏ đỏ, có gắn chiếc thuyền bằng ngà vào đó. Họ đã sắm cái lọ rẻ tiền của Nhật Bản rồi. Lòng với tai, lấy báo xuống xem sơ qua. Vài tờ báo hàng ngày quen biết, một tờ tuần báo chính trị, chỉ có một quyển sách thôi, đó là quyển Trại Bồ Tùng Linh. Nhà này thật là biết điệu, đọc Trại Bồ Tùng Linh ở đây đúng là thích hợp vô cùng. Long lật vài trang đầu và vài trang cuối sách để xem coi lần tái bản này có thêm bớt gì lạ hay không. Chàng nhớ lại cái cảm giác rờn rợn mà chàng đã có khi đọc truyện này cách đây lần đầu mười mấy năm. Đó là cái nỗi ghê sợ, dễ ưa hơn là cái kinh sợ êm đềm nơi trẻ con khi chúng nghe kể chuyện ma. Bỗng nhiên Long rợn người lên thật, hay là mình đang lạc vào cái động hồ ly nào đây? Chàng tự hỏi thầm, câu chuyện kỳ quặc quá để có thể là một câu chuyện thật. Càng đáng sợ hãi hơn là ở đây có đến 6 con hồ ly.
Mà mấy đứa em thì đã lấy chồng, mai mốt gia đình càng thêm quanh vắng trên dưới.
Hoa bưng vào phòng bệnh một chiếc mâm gỗ mít tròn mượn của hàng xóm. Các gia đình ở miền Nam ở chợ không dùng mâm nữa từ mấy mươi năm nay rồi, cho nên Thái Nguyên Trang không có cần đến món đồ đó, cho nên đến lúc có cần thì phải đi mượn mà thôi. Ở trên mâm, một tô gì lên hơi nghi ngút tỏa mùi thơm làm cho người ta đói bụng, mùi hành tây chiên. Lòng đánh hơi và biết như vậy, Hoa đặt chiếc mâm xuống bàn và lên tiếng nói:
"Chị Hồng, tôi ngại ông còn yếu, ăn cơm không tiêu quá nổi cho nên nấu cháo."
Cô Hồng cổ nghĩ cũng đúng, mà tôi cũng thích ăn cháo lắm, nhưng mà ăn rắc rối như vậy chỉ làm khổ cho cả nhà thôi.
Có gì đâu mà rắc rối ông.
Thì phải nấu thêm một món nữa, thêm bao nhiêu là công việc. Cứ cho tôi ăn cơm theo cả nhà, nó giản dị hơn.
Không có hề gì, bây giờ để tôi đút cho ông ăn nha.
Đi chết, đâu có được, phiền phức như vậy tôi ngại lắm. Như vậy nè, cô cứ để cái mâm ở trên ngực tôi, rồi chiêm cái mền cho nó đừng có lúc lắc, rồi tôi tự múc lấy tôi ăn.
Tùy ý ông.
Khi chiếc mâm đã được kê vững vàng, Long cầm muỗng nhưng vẫn chưa bắt đầu ăn.
Đó là cháo gan đó, nếu ông không ăn ngay thì gan sẽ chín hết ngon đi.
Cháo gan nếu mà chín hết thì không còn ngon nữa. Nhưng mà nếu chín thêm chút xíu trong cháo hết sôi đó, sẽ không có sao đâu. Tôi có đọc sách thuốc về thuốc của người Trung Hoa, cho nên tôi cũng ngại ăn nóng lắm.
Sách thuốc gì của về người Trung Hoa?
Đó là một cái quyển hồi ký của một ông y sĩ người Pháp đã ở bên Trung Hoa trên 20 năm. Ông nói đó là người Triều Châu ưa mắc cái chứng ung thư nơi cuốn họng, và sau đó ông bỏ công ra, ông nghiên cứu trên 10 năm để tìm ra cái lý do coi tại sao cái bệnh ung thư nó thường phát ra nơi cuốn họng ở trong những người Triều Châu. Thì ông mới tìm ra được cái nguyên do là như vậy nè. ông nói đó là người Triều Châu rất là thích ăn nóng. Lắm khi mà họ múc cháo đang sôi trên bếp mà ăn luôn, và bảo rằng sách thuốc của họ cho rằng ăn nóng thì tốt. Cho nên cái cuống họng của họ đó mỗi ngày bị cháy một chút, cho đến lúc một cái tuổi kia đó thì họ bị ung thư.
Nhưng mà lâu lắm ông mới ăn cháo gan một lần, làm gì đến cháy của họ không được.
Long nghe nói thì cũng mỉm cười, khi chợt nhận ra mình đã lo sợ một cách vô lối. Chàng múc một muỗng cháo, cẩn thận giữ cho muỗng nằm ngửa một cách thật thăng bằng, rồi từ từ hạ muỗng xuống ngang miệng. Cái muỗng đầu đó chàng múc rất may mắn, vì trong đó có đủ cả thịt bằm, gan sống, hành ta và hành tây chiên. Tối hôm qua Long chưa ăn gì, đau đớn quá cho nên quên cả đói. Tách cà phê khi sáng dường như đánh thức cái sức đói của chàng, cho nên bây giờ chàng ăn cháo nghe ngon một cách lạ lùng. Mà cháu cũng nấu thật là khéo, cho nên chàng lên tiếng khen: "Cô Hồng quả là một người nấu bếp tài tình."
"Chị hai tôi mới là tài đó, tụi tôi đứa nào cũng là chỉ soàn soàn thôi."
"Không, tôi khen thật tình chứ không phải là vì lịch sự đâu. Nếu mà nấu soàn mà được khéo như vậy đó thì nhà này đó là phải nói là quán quân nấu cơm trong cả nước đó." Long ép hai hàm răng lại, miếng gan chín sơ lớp bọc mỏng ở ngoài bể ra, và nước gan ngọt rỉ trên lưỡi chàng, khiến cho chàng không muốn nuốt mà cứ để yên đó đặng ngậm mà nghe cái vị gan sống tuyệt vời kia. Cô Hoa ra ngoài khi Long ăn gần xong, cô trở vô với cái tách nước trà nóng và nói:
"Ba tôi bày vẽ con vịt sứ làm gì, nhưng mà ông đã tự ăn cháo được thì chắc ông cũng uống nước được và không cần con vịt phải không ông? Dùng con vịt xem ra có vẻ..."
"Cô nói thì cũng đúng, có vẻ nó bệnh hoạn quá phải không? Tôi thích nghiêng tách mà uống hơn." Bấy giờ thì cô quá cũng bước vào, trên tay của cô cầm một chiếc khăn lông nhỏ và lên tiếng nói:
"Để ông lau mồ hôi, ăn cháo nóng thế nào cũng đổ mồ hôi."
Hai cô con gái đang ở trong đó thì ông Nam Thành cũng đã bước vô và lên tiếng hỏi: "Sao, thầy nghe trong mình đỡ chưa?"
"Dạ thưa ông, đỡ nhiều lắm."
"Thầy có chuyện gì thì cứ gọi chúng tôi, thầy lắc cái chuông nhỏ này thì con người sẽ tới liền." Ông Nam Thành vừa nói vừa đưa ra một chiếc lục lạc chứ không phải chuông, và ông lại nói thêm: "Thôi bây giờ thầy nghỉ trưa đi." Sau đó ba người lặng lẽ đi ra. Long thấy mình được săn sóc thật là chu đáo cho nên cũng hơi khó chịu. Nếu người ở Thái Nguyên Trang lơ là hơn thì chắc chàng cũng sẽ khó chịu, nhưng cái chuyện vừa rồi không thể có được. Người ta tống cổ chàng đi ngay, hay là người ta quấn quýt quanh chàng để làm cho chàng dễ chịu, không thể khác hơn được. Bữa hôm đó mọi người trong Thái Nguyên Trang ăn cơm bữa trưa ở trong bếp chứ không phải tại buồng ăn giống như mọi ngày, bởi vì ông Nam Thành tiên liệu rằng vợ con của ông thế nào cũng nói đến khách, cho nên ông muốn họ ngồi xa khách, e rằng là câu chuyện có thể thấu đến tai của Long chăng. Nhưng cả nhà không ai nói đến người bị tai nạn xe hơi cả, họ đồng lòng tẩy chay ông ta, đồng lòng làm reo im lặng suốt bữa. Ông Nam Thành thấy sáng kiến của mình chỉ làm khổ vợ con, cho nên không dám nhắc đến nó, sợ bà nổi xung lên bất tử. Bà Nam Thành thì không tha thiết đến khách nhiều, cho nên chỉ bàn rộng về cái sự giật hụi mà bà đã thấy đăng trong báo buổi sáng. Bốn cô con gái thì tất nhiên tránh đả động đến một thanh niên vào tuổi giống như Long. Mặc dầu họ rất cởi mở về việc chồng con, họ chỉ cởi mở khi bàn tổng quát về ái tình, về hôn nhân thôi. Nói đến riêng một người họ vẫn ngại như thường, gã tình nhân, người vị hôn phu tưởng tượng là kẻ vô hình, là của chung, không gợi nghi ngờ nào được. Còn ở đây là một thanh niên bằng xương bằng thịt, có thể sẽ gây hiểu lầm và ngộ nhận. Lúc bữa ăn sắp tàn thì ông Nam Thành đột nhiên lên tiếng nói:
"Ui chết rồi, không biết là thầy đó có đưa thư cho ba chưa? Nếu có rồi, ba để đâu rồi, ba quên mất tiêu rồi."
Tất cả mọi người giống như đã cố gắng im lặng, bây giờ thì được dịp lên tiếng, bà Nam Thành lên tiếng căn nhằn trước.
Quên nó thì thủng thẳng mà kiếm, làm gì sợ hãi dữ vậy ông?
Chưa ba à, con thấy ông ấy chưa có viết thơ mà.
Coi bộ thi sĩ dữ, cầm bút đặt lên giấy rồi lại nghĩ chuyện khác, quẹt bậy bạ lên đó. Nè, sao mày biết là bậy bạ? Người ta là họa sĩ, chắc người ta gặp hứng nên trên vẽ phát ra liền đó chứ. À mà ông ấy thế nào?
Cả nhà cười rộ sau câu hỏi của Hồng. Cô bé hôm nay vùi đầu vào bếp mãi đến bữa trưa cho nên không rõ bệnh tình của khách ra sao.
Ổng hả khen chị dữ lắm đó. Nói chị hả nấu cháo hả khéo số dách luôn. Tặng chị chức vô địch về ngành đầu quả quân.
Câu nói đùa của quá là vị cứu tinh của bốn chị em. Từ đây họ dám nói đến người đó. Một người đã biến thành đối tượng của sự cười đùa của họ. Và vì thế hóa ra vô công.
Tao giái trời cho chú Nhật này anh Bằng lên chơi, để ảnh trả thù giùm tao á. Mày đừng có làm phách nha.
Chuyện gì chứ về cái môn đùa các cô em họ về vụ đó thì quả thật Bằng là tai có nanh vuốt. Cả bốn cô đều sợ anh ta cho nên Hồng mới lên tiếng dọa như vậy.
Em mà sợ giống vậy em không có sợ đâu.
Ừ, để rồi xem.
Họ vừa ăn cơm xong là lúc đó bên ngoài trời cũng phủ mây đen ngòm. Quá vội vã đi lấy vải bố để che nơi vách buồng của bệnh nhân. Bây giờ Long đã thiêm thiếp ngủ cho nên nàng làm việc thật nhẹ rồi mới rút im ra ngoài. Trời mưa kéo dài cho đến 3 giờ trưa mới bắt đầu dứt hột. Quá cất đồ len đang đương gian dở vào trong bị rồi mới bước qua phòng bệnh lên tiếng hỏi.
Ông có lạnh lắm không?
Thưa Hồng, trái lại nữa, mưa đầu mùa mà cô.
Nhà cửa dách lôi thôi quá, tôi cứ lo gió nó lùa vô nhiều.
Tôi còn mong cho nó vô thường hơn nữa cô ơi. Cô Quá nói gió vào nhiều và ý của cô muốn chỉ về lượng, nhưng Long lại nói nó vào thường. Tiếng nó và tiếng thường có thể hiểu về cái chuyện nào đó của ai đó. Không rõ là Long có ý, cố ý nói hai nghĩa hay không. Nhưng mà Quá thì hiểu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của cái chữ thường đó. Nàng bối rối lên và bỗng dưng đâm ra hổ thẹn. Lần đầu tiên một cô gái rắn mắt và kỳ khôi như vậy lại mắc cỡ trước một người con trai. Đã sống nhiều, tuy năm nay chàng mới có 27 tuổi thôi, Long thấy là hiểu ngay. Chàng hối hận khi nhớ ra cái tiếng thường của mình quá mù mờ, quá không rõ rệt, cho nên cô gái thơ ngây kia mới ngộ nhận như vậy. Chàng không có cảm tình với Quá, cũng không xem nàng là một cô gái bình thường. Trong gia đình này, người nào chàng cũng thấy đáng kính nể cả, cho nên chàng không thể để cho cô bé hiểu lầm như vậy mãi. Chàng cố tìm một lời để đính chính cho thật khéo, nhưng mà tìm hoài không ra. Khi người ta quýnh lên, người ta vội vàng và rất dễ làm sai. Lòng nóng nảy, muốn phá tan cái ngộ nhận ngay, mà vì bí quá cho nên nghĩ rằng chàng phải nhấn mạnh về cái chỗ bé bỏng của cô gái, cho cô ta bị tự ti mặc cảm, không còn nghĩ là mình được yêu nữa. Cô Út ơi, năm nay cô được bao nhiêu tuổi vậy? Không ai mà vô lễ đi hỏi tuổi một cô gái cả. Long nghĩ rằng Quá biết như vậy, chàng lại kêu cô bằng cô Út, để cho cô ta biết là mình còn nhỏ lắm cho nên mới bị gọi và hỏi như vậy. Nhưng Quá lại không hiểu và lại nghĩ đó là một bước tiến đến sự thân mật của Long, cho nên Quá lên tiếng đáp.
Dạ em 22.
Cô xưng em chứ không phải xưng tôi như trước nữa. Long hoảng sợ hết sức. Vô tình chàng đã xúi cho Quá hiểu lầm thêm. Một sự hiểu lầm có thể gieo tai hại, không biết đâu mà lường. May sao lúc đó, giữa lúc chàng đang khó nghĩ thì Hoa bước vào, tay cầm cái đèn tọa đăng thắp dầu hôi và lên tiếng nói.
Ba tôi á, nghĩ thắp đèn măng xong á, như đêm rồi á, chắc ông chói mắt lắm. Giả lại á, ông cần đèn, trong đèn sáng đêm, mà măng xong á, trong đèn sáng đêm lại bất tiện. Vậy xin ông á, bằng lòng với cây đèn dầu này nha.
Dạ được, đèn dầu hôi là quý lắm rồi. Tôi lúc trước có ở nhà quê một lúc mà người ta đâu có thắp đèn gì hết á. Lúc đó nó mới là khổ quá chứ.
Nhưng như vậy á, ông không đọc sách ban đêm được nữa.
Tôi không có dám đọc sách ban đêm đâu cô.
Ủa sao vậy?
cái cuốn Trại Bồ Tùng Linh mà mấy cô cho mượn, đọc ban ngày là cũng đủ sợ rồi, đọc ban đêm chắc là tôi phải la làng. Cả ba người đều cười xòa, rồi cô hai cô gái mới lẳng lặng bước ra. Thế rồi một chiếc đò dọc đã ghé bến ở trên dòng Thiên Lý. Các cô Thái Nguyên Trang đã tuyệt vọng từ mấy tháng nay, lại càng tuyệt vọng hơn từ hôm xa lộ Sài Gòn Biên Hòa được khởi công. Xa lộ ấy sẽ xuyên qua con đường Thiên Lý, đưa sự quan trọng qua hết bên kia, và khúc đường trước nhà của các cô sẽ hiu quạnh như một con đường làng. Nhưng người con trai mong đợi đã đến trước ngay khúc đường của họ bị mồ côi, đến trong một trường hợp kỳ lạ, gần như trong mơ. Hôm đầu các cô bị xúc động mạnh trước tai nạn, cho nên chỉ nhớ đến sự ghê gớm của vụ lật xe mà thôi. Bây giờ ác mộng đã qua, các cô lắng nghe tình cảm của mình, xem nó như thế nào khi giấc mơ hảo quyền hàng ngày đã được thực hiện. Cô Hương vỡ mộng ngay từ lúc cô săn sóc lần đầu cho người khách trẻ tuổi. Không, cô không còn son trẻ nữa để có thể bị lôi cuốn trong những cuộc phiêu lưu tình ái hay tình cảm nào cả. Người mong đợi còn trẻ, dường như là còn trẻ hơn cô nữa, khó lòng mà biểu yêu cô được, cô biết như vậy. Còn cô Hồng tuy mong gặp mặt người tình cũ, chứ không phải mong hảo quyền một tao nhân mặt khách nào, nhưng mà cô vẫn nghe lòng xao xuyến khi chàng trai này đến. Y đến rồi y lại thố lộ niềm riêng, nào là tình phụ, vân vân, khiến cho Hồng giống như bị y nắm con dao cắm trong tim cô mà lay động. Cô nghe niềm đau cũ đang tạm im dịu bỗng thức dậy để hành hạ cô. Tuy nhiên cô không ân hận đã đón tiếp người khách bất ngờ ấy. Đau khổ dầu sao cũng vẫn dễ chịu hơn là cái trống rỗng của những ngày tháng bằng phẳng không thấy tâm dạng và hy vọng nào cả. Cô Hoa thường được người ta khen là gái có bản lãnh, cho nên cô hay lập dị để tỏ ra ta đây là có bản lãnh thật. Vụ này là một đầu đề để cho cô đùa giỡn. Cô bảo đó là một cuốn tiểu thuyết mà kết cuộc sẽ không hay ho gì đâu. Đứa nào dại nhảy vô làm nhân vật cho quyển tiểu thuyết đó sẽ khổ cho mà xem. Cô chế nhạo Long là một thanh niên nhiễm tiểu thuyết, làm bộ lãng mạn để thơ mộng hóa mọi việc, nói thì châu mài, làm thinh cũng châu mài, luôn luôn ra vẻ nghĩ ngợi đâu đâu. Tóm lại, cô làm như ta đây không mãi mai bị câu chuyện đó làm xúc động, và ta sẽ mất uy tín đi nếu ta để tâm đến một chàng thanh niên mới đến trong cuộc đời của ta. Còn cô Quá trái lại thì nghe lòng xao xuyến kỳ lạ. Cô gái này lúc còn ở thành phố chưa biết yêu, cô chỉ mới bắt đầu bâng khuâng từ khi dọn về Thái Nguyên Trang mà thôi. Bâng khuâng trước những đám mây chiều, trước những trận bay của trái sao, trái dầu, trái giọt tranh sôi cát bên thềm, hay đánh nhạc lên một cái chén bể vứt ngoài sân. Người khách này đã đến giữa lúc tình yêu của cô gái mới bắt đầu ló dạng, còn đi bơ vơ như một con thuyền không bến. Có phải đây là bến trong hay không? Con thuyền tự hỏi rồi ngập ngừng như muốn cặm sào. Bà Lan Băm Hương nhờ tổ đãi hay sao không rõ, mà qua đến ngày thứ nhì, con bệnh đã ngồi dậy được một mình. Sáng hôm đó, Long giật mình thức dậy khi nghe con gà trống tơ ở nhà gáy lên. Chàng buồn cười lắm, vì cái giọng bể như giọng con trai 17 của con gà. Nó cố gắng muốn cho thanh, cho oai, nhưng càng cố thì càng nghe khàn khàn và rất vụng về. Vui vẻ trong lòng, Long quên rằng mình đang đau ốm. Chàng ngồi dậy như không bị trặc chân bao giờ cả, và lạ quá, ngồi được như thường, không còn nghe đau đớn gì nữa. Ngồi xong thì người họa sĩ trẻ tuổi này sực nhớ lại mọi việc và vô cùng mừng rỡ. Có trặc chân gãy giò mới biết đi đứng được là sung sướng. Suốt ngày hôm qua, Long nghe bực bội vô cùng. Chàng nghe quanh chàng người ta sống, và chàng cũng thèm sống biết bao nhiêu. Cái ánh nắng mà ngày thường chàng xem như không có, bây giờ sao thấy quyến rũ lạ thường. Ngoài kia có lá rụng, có chuồn chuồn bay, có chó chạy. Thế mà chàng phải nằm y ở đây không cục cựa được, mà cũng chẳng nhìn được những con vật cục cựa đó thì có khổ hay không. Bây giờ thì quả thật là sung sướng rồi đây. Chàng thò chân xuống đất để tìm guốc dép, nhưng chạm phải nền đất lạnh teo. Long kêu ái lại một tiếng dài, rồi nhớ thêm là đêm đó mình đi dài, chắc là chủ nhà cắt dài mình đâu đó, mà không cho mượn guốc dép gì cả vì không ai tiên đoán được rằng hôm nay mình khỏi bệnh. Long chấm những ngón chân của chàng lên nền đất nện láng, cho nó làm quen với cái lạnh. Dây lâu liệu chừng cỡ bước xuống hẳn chắc không nghe ghê chân nữa. Chàng hạ hết hai bàn chân xuống, chàng vừa chống chân để cất mình lên khỏi mặt đi văng, thì nghe đau giống như ai bẻ gãy xương chàng. Long thả rơi mình xuống đi văng, cắn răng mà chịu. Giây lát nghe bớt đau, chàng lẩm bẩm một mình.
Trời, đau quá, chưa được đâu. Nhưng mà cũng đỡ rồi, mình có thể ngồi dậy được thì cũng đỡ rồi.
Long cử động thử hai chân thì không nghe gì nữa cả. Chàng đập đập hai bàn chân lại với nhau để phủi bụi, rồi rút chân lên trên đi văng ngồi xếp bằng lại. Phát động cử chỉ đó, Long buồn cười hết sức, nhớ lại từ ngữ rửa chân cạn của nông dân, và thấy lối nói của họ bóng bẩy một cách hết sức linh động. Long ngồi nghe gà gái những chập cuối cùng, nghe xe lửa hú đằng xa, và nghe tiếng xe bò lạch cạch lụp cụp trên đường nhựa. Một lát sau, những chuyến xe đò đầu tiên trong ngày chạy ngang qua, nhắc lại lần nữa tai nạn của chàng. Long bắt đầu băn khoăn. Ngày hôm qua chàng phải nằm luôn để cho người ta dâng cơm và nước thì còn coi được. Hôm nay đã ngồi dậy được nhưng vì chưa thể đi đứng được, cho nên cũng phải ngồi mà ngó người ta phục dịch mình như săn sóc đứa bé 3 tháng. Nó sẽ khó chịu cho mình biết bao nhiêu. Nghĩ tới đó, Long nằm xuống và quyết định giả đò chưa có khỏi đau để khỏi chịu cái ái ngại vừa thoáng thấy. Ngày hôm đó, những gì xảy ra hôm trước vẫn diễn lại y hệt, tức là buổi sáng thì cà phê, rồi đánh dầu, rồi thoa bóp, rồi những tờ báo sáng, rồi đến cơm trưa, rồi nói chuyện với vài người nhà, vân vân. Long ngạc nhiên lắm mà không thấy bóng của cô Hồng. Chàng nghe nói rằng hôm qua tới phiên cô ấy làm bếp, có nghĩa là hôm nay tới phiên người khác, cớ sao cô ta lại không đi vào đây. Hôm nay thì chỉ có hai người săn sóc chàng là bà Lan Băm Hương. Lẽ cố nhiên vì không ai đủ khả năng thay thế cho bà cả, và chỉ có cô Quá bưng cơm nước vào. Cô Hoa có lẽ đã đến phiên làm bếp cho nên không thấy tâm dạng đâu cả. Muốn gặp lại cái người đã gây tiếng sét trong lòng của chàng, Long định hỏi tin mà không dám. Chàng sốt ruột lắm, không phải vì ngỡ là cô ấy đau bệnh hay tai nạn gì, mà bởi vì chàng cho rằng cô ta thờ ơ với chàng cho nên không buồn đến. Chàng sốt ruột muốn gặp mặt cô ta, nói vài lời để đoán xem cô ta suy nghĩ như thế nào. Ngoài cái nôn nao, Long lại thấy thất vọng giống như một đứa bé được nuông chiều. Cha mẹ bận một chút quên cậu là cậu nũng nịu ngay. Hôm qua người ta ra vào tấp nập, chàng ngại lắm. Hôm nay người ta ra vào vừa phải thì chàng lại nghe tủi thân. Một con bệnh thì hai người săn sóc là đủ lắm rồi, còn đòi hỏi thêm gì nữa. Vậy mà chàng vẫn nghĩ như vậy. Mãi cho đến xế chiều, Hương vào thoa thuốc lần thứ nhì, Long mới đánh bạo lên tiếng hỏi.
Dạ thưa cô, hôm nay ai làm bếp vậy?
Em qua tôi.
Hèn gì tôi ăn nghe khác khác.
Khác làm sao được, hôm qua ông chỉ ăn cháo, bữa nay bữa cơm là hôm nay, dẫu cho ai nấu ông cũng không thể nào nghe khác được.
Long nghe nói như vậy thì giật mình. Thì ra khi con người ta giả dối thì con người ta dễ ló đuôi ra khắp nơi, không thể nào che giấu được, mặc dầu có khéo léo bao nhiêu. Nhưng chàng cũng lên tiếng cãi bướng.
Nghe thấy được chứ, bằng cớ là tôi đã nghe thấy.
Thế em qua tôi nấu có khéo hay không ông?
Khéo lắm, mỗi người một vẻ, nhưng mà ai cũng có đặc điểm riêng. Tôi chỉ ăn được cái món ăn của mẹ tôi nấu thôi. Chỉ bếp ở nhà tôi đó chỉ được lặt rau rửa chén là cùng. Riêng mấy cô đó là những người thứ nhất ngoài mẹ tôi nấu ăn, tôi cảm thấy ngon đó.
Ông có khen quá lời hay không?
Không có đâu, tôi nói thiệt mà. Mà cô Hồng hôm nay chắc cổ rảnh phải không?
Dạ nó rảnh, nghĩa là nó khỏi làm bếp một ngày nhưng cũng phải làm những công việc khác.
Ở nhà nhiều việc làm lắm hả cô?
Cũng không nhiều mà cũng không ít. Cho heo ăn,
cho gà ăn, rồi hái rau bán chợ, săn sóc cây trồng vân vân.
Nhưng mà tôi thấy cô Út cô cũng vô đây được vậy. Ý cô Long muốn hỏi là bận gì thì ai cũng bận cả, sao cái người lại vào được, có người thì lại không vào được. Nhưng mà chàng không dám nói rõ quá ý mình, thành ra Hương không hiểu cho nên trả lời không vừa ý với chàng.
Để nó vào để mà nó đem cơm đem nước cho ông chứ.
Ngày mai chắc là sẽ tới cô Út làm bếp phải không cô?
Dạ đúng rồi, ngày mai tới phiên nó.
Long đoán là ngày mai cô Hồng sẽ đảm nhiệm cái phận sự đem cơm nước vào, cho nên lòng bỗng thấy vui lên. Chàng nói để che lấp cái niềm vui quá trớn có thể lộ ra trên gương mặt của chàng. Nhà này thiệt là có trật tự, làm việc gì cũng theo thứ tự từ trên xuống hay là từ dưới lên.
Như vậy là để cho dễ nhớ là tới phiên ai, khỏi phải ghi ra giấy, tránh được cái chối lôi thôi.
Tôi thấy kỷ luật lắm đó.
Ba tôi bày ra cái kỷ luật đó ra, mới xem thì thấy quá nề nếp, quá khô khan. Nhưng mà nhìn kỹ là hay lắm á.
Đúng rồi, tôi thấy cũng hay lắm đó.
Mỗi ngày mỗi già sống thân cùng yêu, mà mấy đứa em